Bữa nay mình nghe qua về kinh Phụ Môn là muốn nghe về ngài Quan Âm. Sau khi nghe qua nghĩa phát nguyện trước khi tụng tại Bi Chú, thì giờ mình nghe cái kinh mà nói về ngài Quan Âm. Cái kinh này nói ngài Quan Âm không phải là nói về cái lúc còn ở trong con đường gieo nhân của như là người phàm, hay là của đến cái địa vị Bồ Tát mà sơ địa, đây là ngài Vô Tận Ý hỏi thẳng về, hỏi Đức Phật đó, hỏi thẳng về ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm là một gọi là thập địa Bồ Tát, Bồ Tát đến thập địa, đến tầng bậc kế Phật. Và ai cũng biết là ngài Quan Âm là, nếu mà nói đúng là ngài Quan Âm là thượng thủ của chúng Bồ Tát ở cực lạc thế giới, gọi như mình gọi là trưởng tử của Phật A Di Đà, con trưởng sẽ khi Phật A Di Đà mà người ta kêu như nhập diệt đó, thì ngài Quan Âm sẽ thế làm Phật. Nhưng mà lúc đó cái thế giới của ngài Quan Âm nó sẽ đổi cái tên khác. Cái thế giới đó nó còn diễn tả, nó còn mạnh hơn là cả cực lạc thế giới nữa. Thì cái đó mình có dịp mình nghe sau. Bây giờ biết là ngài Quan Âm vậy, nhưng trong phẩm Phổ Môn này thì ngài Vô Tận Ý là cái người sẽ hỏi là, thì ngài Quan Âm ở đây lại là ngài là một cái đang còn hoạt động ở ngay nơi cõi ấy, gọi là kham nhẫn, là cõi Sa Bà. Tức là mình là ở trong cái cõi Sa Bà. Phật Thích Ca là Phật của cái cõi Sa Bà, là một cái cõi coi như là uế trược và khổ đau, rất là cái nghiệp chướng cái gì đó, phiền não nó rất là mạnh. Cho nên thường nói chúng sinh là căng cường, khó giáo hóa. Thì Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát của cực lạc thế giới, mà hoạt động thì cũng hoạt động ở cõi này đặc biệt. Cho nên ngài Vô Tận Ý hỏi, mà hỏi không phải nguyên nhân sâu xa, mà hỏi thẳng ra cái hoạt động của ngài Quan Âm, hỏi là như thế nào. Thì mình nghe trong kinh, bây giờ Vô Tận Ý Bồ Tát, đây là một phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên bắt đầu nó là bây giờ, tức là ý con nói là tiếp những gì ở trên, trong pháp hội Pháp Hoa này, là vào cái lúc này, Vô Tận Ý Bồ Tát từ tòa đứng dậy, để hở vai phải, đó là cái nghi thức, cái hình thức cung kính của bên Ấn Độ. Mình chưa rõ là sao hở vai phải, sao phải hở ra. Nó là một cái hình thức cung kính, tôn trọng trước một cái vị nào, trước một cái vị cao thượng nào đó. Thì chắp tay hướng Phật mà nói lời rằng: Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì danh Quan Thế Âm? Đấy. Hỏi thẳng về danh hiệu của ngài Quan Thế Âm, tại sao lại tên là Quan Thế Âm? Nên ở đây Bồ Tát, các Bồ Tát này thì đều là báo thân Bồ Tát. Báo thân Bồ Tát thì thường thường là ở báo độ. Ở báo độ thì là hóa sinh, không có cha mẹ, cho nên không có cha mẹ đặt tên. Hiểu vậy. Cho nên tên của các Bồ Tát này nó thường từ các cái hành nguyện của các ngài mà ra. Ở đó, hành nguyện của ngài Bồ Tát này là gì mà ngài lại có cái tên là Quan Thế Âm? Đó, cái câu vậy đó. Thì trước tiên về cái nghĩa của chữ Quan Thế Âm, quan hay còn đọc là quán, quan này là quan sát, hay là quán còn là nhìn, thế là thế gian, âm là âm thanh. Thì cái này là quan sát cái âm thanh của thế gian hay là nhìn cái âm thanh của thế gian. Thì đó là cái tên của ngài. Thì nó có một cái lạ là không phải là nghe cái âm thanh của thế gian mà nó lại là nhìn cái âm thanh của thế gian. Cho nên đó là cái chỗ mà cái điểm nó rất là lạ. Thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát này có một tên khác ở trong các kinh khác thì thường nói là Quán Tự Tại. Mình cũng có thể đọc là Quan Tự Tại, là Quán Tự Tại. Thì cái nghĩa đó thì nó dễ hiểu. Tự tại là không có bị trở ngại, là làm chủ hoàn toàn tình hình. Đối với vấn đề quán sát của trí huệ, quán sát ra chân lý của các pháp, không hề bị trở ngại chướng ngại nào mà có thể chặn lại, cho nên kêu là tự tại. Cho nên quán tự tại thì cái nghĩa đó nó dễ hiểu. Cho nên khi mở đầu tâm kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa đó, đó là ngài Quan Âm nói về chân lý của các pháp là tính không á, thì giờ kêu là quán tự tại. Còn bây giờ nó trong phẩm phổ môn thì là Quán Thế Âm, tức là không phải là nhìn chân lý, quán chân lý, mà lại nhìn và quán âm thanh của thế gian. Thì bây giờ ngài Vô Tận Ý hỏi cũng như là một điều thắc mắc, tại sao ngài lại là nhìn cái âm thanh của thế gian là như thế nào, để làm gì, ra sao? Cho nên hỏi cái câu vậy. Thì Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam Tử, Thiện Nam Tử, thì trong kinh điển Đại Thừa, nếu mà mình nghe đọc hai kinh của bên Thanh Văn Nhị Thừa Duyên Giác á, thì bao giờ Đức Phật cũng nói: này các tỳ khưu, này các bí sô là tỳ khưu á, các tỳ khưu nghe ta nói, hết thuyết pháp là thuyết cho tỳ khưu. Đến kinh Đại Thừa đó thì là Thiện Nam Tử, và là đại diện luôn cho thiện nữ nhân, đôi khi nói đủ Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân. Đó. Đó thì như vậy. Thành ra các nam tử, các nữ nhân gì đều là người nghe pháp Đại Thừa. Những người này là những người có cái căn tính rất đặc biệt để nghe cái pháp Đại Thừa, pháp thành Phật đó. Cho nên nó kêu chữ thiện, là thiện nam tử, vừa là cái thiện căn, vừa là cái rất là thiện xảo. Các bậc nam tử nữ nhân này có một cái cũng như là có một cái thú hướng, một cái đường đi trong cuộc sống luân hồi này rất là thiện xảo, rất là hay, là đẹp. Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam Tử, cho nên dù là các Bồ Tát xuất gia thì trong kinh Đại Thừa cũng kêu là Thiện Nam Tử hết. Đó là cái mình lưu ý như vậy. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời quán âm thanh ấy đều được giải thoát. Đây là một điều mà nghe là rất là lạ lùng. Trước tiên hết là Đức Phật giải thích là tại sao có tên như vậy đó. Thì ở nơi cái một cái hành, một cái thực hành, một cái sự thực hành của Quan Thế Âm Bồ Tát rất là đặc biệt, trong đó là thực hành đối với chúng sinh bị khổ não. Mà chúng sinh bị khổ não không phải là một chúng sinh, vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh bị các khổ não. Khổ não nhiều vô cùng mà chúng sinh bị đủ loại khổ não hết á. Thì trong lúc khổ não như vậy á, não là não phiền, muộn, lo âu đủ hết ấy, dằn vặt, quấy động này nọ, khổ là khổ sở đủ cách. Khổ của sinh lão bệnh tử, khổ của ái biệt ly oán tắng hội, khổ của chính cái cuộc sống, của cái quả báo của cái thân tâm mình là cái quả báo luân hồi ấy, gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ. Thì vì các khổ não như vậy áp bức thì các vị này ai cũng không muốn khổ, ai gặp khổ cũng muốn thoát ra đi. Mà thoát bằng cách nào? Thì nếu như các vị này nghe nói về Quan Thế Âm Bồ Tát này, nói rõ nó là như vậy, nghe về Quan Thế Âm Bồ Tát này hay là nghe về cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó các vị chúng sinh này một lòng xưng danh, đó là chữ nhất tâm. Xưng là nói lên, gọi lên, danh là danh hiệu. Thành ra phải nghe cái quan thế về Bồ Tát và nghe về tên của Bồ Tát, nghe rồi thì bây giờ mới là gọi là cầu cứu ấy. Bị khổ não mới cầu cứu ấy. Cho nên mới kêu lên hay xưng lên là xưng danh. Thông thường thì xưng danh thì mình thường các Phật Bồ Tát mình hay thêm chữ Nam Mô vào. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô là một cái chữ chào bình thường, chúc chào bình thường, chúc nhau, chào nhau. Nó đã trở thành một cái chữ quy kính, tôn trọng, quy kính, tuân mạng, nên quy mạng, quy kính, kính lễ, nó trở thành cái ý nghĩa đó đối với các bậc thánh Phật. Nên khi xưng danh nó mới có thêm cái phần quy kính của mình, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là một cái gọi cũng như là một cái câu mẫu. Còn cái khi mà con người ta bị khổ não đủ như tai họa, tai nạn gì đó, thì nó bức bách, nó không kịp gì hết thì cứ Quan Thế Âm Bồ Tát rồi đó. Thì nó đều cùng một cái nghĩa xưng danh như vậy. Thì đó là các đối tượng bị khổ não. Người đó tìm cái phương tiện thoát khổ là xưng danh. Mà do đâu mà xưng danh của Ngài? Do có nghe đến Quan Thế Âm Bồ Tát một lòng xưng danh. Thì nghe cách nào? Nghe là vô tình nghe người ta nói, nghe mà một cái duyên nào đó, nghe người khác xưng danh đó lên, nghe người khác là người khác nói lại cho mình. Bao giờ nguy hiểm thì hãy như vậy, bao giờ đau khổ hãy như vậy, xưng cái danh của Ngài này lên. Nghe nói về cái công năng của Ngài, tất cả có đó là nghe. Tại vì chỉ nghe danh hiệu cũng thôi ấy, thì mình đâu có ý kiến gì. Thành ra chắc chắn là nghe là phải nghe là Ngài này cứu khổ, có năng lực vô cùng, Ngài này sẽ giúp mình trong lúc khổ. Ngài có tên là như vậy, Quan Thế Âm. Thành ra giờ nó thì lúc đó khổ đau nó mới một lòng xưng danh. À, mình tu tập hàng ngày á thì nó không có nhất tâm được. Mình tu tập hàng ngày là mình tu theo lối huân tập, như bữa trước mấy trước mình nghe ấy, huân tập chủng tự. Trong lúc tu tập á, ngay cái nhất tâm á, mình cũng phải huân tập cái chủng tử của nhất tâm. Tại vì cái tâm nghiệp thức quả báo của mình, cái tâm con người của mình là một cái tâm tán động thuộc cõi dục, không phải là cái định tâm của cõi sắc trở lên. Cho nên luôn luôn nó không có nhất tâm được. Vậy nên mình cũng phải có một cái chủng tử nhất tâm. Lúc bây giờ nó mới hiện quả ra, nó hiện hành ra cái nhất tâm của mình. Nên cái sự huân tập như vậy á, thì mỗi cái danh hiệu như vậy á, mà mình chịu khó, mình cứ cái tâm thức của mình nó cứ theo cái danh hiệu đó, nó cứ theo cái danh hiệu đó là nó huân tập cái nhất tâm. Nó cùng cái danh hiệu thì nó trở thành cái là cái tâm mà nương, nó duyên vào cái danh hiệu á, là nó chỉ là một cái tâm duyên vào một danh hiệu, thì cái tâm rốt cuộc nó thành là một. Nhưng mà mình phải huân tập. Mà những cái người mà đau khổ hoạn nạn đó, thì người ta không cần phải huân tập mà người ta nhất tâm, bởi vì cái hoàn cảnh ép bức mình. Bình thường ra nó không có một cái hoàn cảnh nó ép bức cho mình nhất tâm, cho nên khi mà mình huân tập, mình tu tập đó, là mình tu tập cái nhất tâm nữa. Và trong lúc tâm của mình nó luôn luôn nó tán động, bởi vì không có cái gì ép bức mình hết ạ. Cho nên mình phải tự mình giữ cái huân tập, tự mình ép mình huân tập, tức là cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Thì cái huân tập như vậy bao giờ nó thành thì nó tùy mỗi người, và do bởi vì trong mình huân tập bằng một cái tán tâm, cho nên nó cũng rất là lâu. Đôi khi trong một đời nó cũng có thể đạt được cái nhất tâm, mà còn không thôi thì nó cũng phải nhiều đời, nó qua đời khác nữa. Biết là nó như vậy. Thì cái hoàn cảnh áp bức ấy, là cái lúc đó là tất cả những cái tâm của con người ta đó nó bất lực hết. Con người ta một hoàn cảnh ấy, cái sự chết nó đến, cái sự đau khổ nó đến mà không có cách giải quyết. Mọi cái khôn ngoan, mọi cái phương tiện của thế gian đó, nó đều bất lực hết. Lúc bây giờ cái cầu cứu nó mới nhớ đến Ngài Quan Âm. Lúc bây giờ nó, cái tâm nó không có tán đi đâu hết. Cái tâm mà mong được cứu đó, nó chỉ nương vào đó để được cứu thôi. Cho nên vì vậy đó, trong những cái trường hợp đó, những cái con người không có tu hành gì hết, họ cũng vào trong cái trạng thái nhất tâm. Nhưng mà dù người tu tập và cái người mà gặp cái hoàn cảnh ép ngặt mà nhất tâm thì nó cũng là một cái điều kiện, nó là điều kiện để cho sự đáp ứng của Ngài Quan Âm hữu hiệu. Không nhất tâm là nó không hữu hiệu. Nếu mà mình không nhất tâm thì mình phải tụng rất nhiều, mình phải niệm rất nhiều, lặp đi lặp lại danh hiệu rất nhiều. Thì đôi khi cái hiệu quả nó từ từ nó xuất hiện. Nó cái bổn nguyện của Ngài Quan Âm á, còn nếu mình nhất tâm á thì có thể nó xuất hiện liền. Vậy nên khi mình làm một việc gì mình cầu thì mình cũng không có bao giờ nhất tâm mà cầu được hết á. Cho nên đôi khi nó không có thể có kết quả ngay, nhưng mà nó phải qua như là vài thời gian. Vậy thì mình biết đó là cái sự bình thường, bởi vì tâm thức của mình nó không có nhất tâm được. Thì lúc bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ làm gì khi mà người ta đã kêu lên cái tên của Ngài, người ta có một cái động cơ đó là đau khổ, áp bức vô cùng, kêu lên cái tên của Ngài, có nghĩa là cầu cứu, thì Ngài sẽ làm gì? Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời, lập tức quán âm thanh ấy. Nếu nói theo nghĩa của tiếng Việt mình là nhìn cái âm thanh đó, thì đều được giải thoát. Tức là trăm ngàn vạn ức chúng sinh đó đều được giải thoát. Thì giờ cái nghĩa ở đây mình có thể gọi là nó nói tóm gọn và mình khai nó ra, thì nó sẽ là trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị các khổ não không có phải đứng xếp hàng mà niệm danh hiệu Ngài Nhất Tâm đâu, mà cùng một lúc ở trong mười phương cùng một lúc kêu lên danh hiệu của Ngài. Mà trong số đó mà người nào mà nhất tâm thì Quan Thế Âm Bồ Tát đó, lập tức quán cái âm thanh đó, nhìn cái âm thanh đó. Tức là Ngài cũng phải một lúc mà nhìn vô lượng cái âm thanh kêu cái tên Ngài lên. Cho nên đó, mình khai ra sẽ thấy như vậy. Cho nên mới có chữ đều được giải thoát, là đều được như vậy, cũng là đồng một lúc giải thoát. Em bắt đầu, bây giờ bắt đầu mình thấy điều này khó tin đó. À. Mình có thể tin nhưng mà mình không hiểu tại sao hết. Và như vậy cái không hiểu tại sao hết là cái mê mờ. Cái tin của mình nó có thể trở thành mê tín. À. Thì trước hết mình nghe là nhìn âm thanh, đó là cái, thì bây giờ mình phải hiểu cái chữ quán, cái nhìn. Tuy rằng nó có cái nghĩa, nó có hai cái nghĩa, nghĩa quán sát. Quán nhìn thì bao giờ nó cũng dùng mắt, là nhãn thức. Thì đáng lẽ âm thanh thì phải dùng nhĩ thức, nhưng mà giờ đó Ngài Quan Âm lại nhìn. Thành ra cái chữ quán đó, nó vừa có cái chỉ cho cái công năng của nhãn thức, và nó vừa chỉ cho cái công năng của tâm thức, cái tâm từ bi. À, thì khi mà nhìn cái âm thanh đó thì nó có nghĩa là trong tâm quán của Ngài ấy, cái tâm mà quán sát về ý nghĩa, quán sát về các pháp đó. Đó, thì là cái chữ quán đó là nói cho cái tâm đó quán cái pháp âm thanh. À, quán cái pháp âm thanh đó. Âm thanh là một pháp. À, và danh hiệu của Ngài là một pháp. À, quán các cái pháp đó. À, cái đặc biệt đó là mình biết là quán cái âm thanh mà nói lên cái danh hiệu của Ngài, gọi lên cái danh hiệu của Ngài. Cho nên như vậy á, thì mình nói là tất cả những cái lời kêu khổ. Có nhiều người người ta bảo trời đất ơi cứu con với, vậy trời đất ơi sao mà để cho con khổ vậy. Người ta không có nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con, người ta kêu gọi trời, kêu gọi đất vậy. Người ta bảo cha mẹ ơi, linh thiêng về đây cứu giúp cho con, người ta kêu cha mẹ hạn vậy. Rồi người ta có thần của người ta, người ta kêu là Ngài Đế Thích ơi, Tứ Thiên Vương ơi, Tỷ Sa Môn Thiên Vương ơi, cứu con. Người ta thở trời, thở gì đó. Người ta kêu lên như vậy. Người ta không có kêu. Người ta không nghe, không biết, hoặc không có kêu đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì như vậy, thứ nhất là tất cả những cái kêu cứu của người ta nó có một cái đối tượng để cứu là các vị thần khác. Điều thứ hai, những người mà chịu khổ đau kêu than này nọ, sao tôi khổ quá vậy, sao tôi quá khổ vậy, có lẽ tôi là người khổ nhất trong cuộc sống này, trong thế gian này, ta kêu như vậy á, thì Quan Thế Âm Bồ Tát có lắng nghe hay không? Cho nên mình biết rằng là khi mà một Bồ Tát á, hành một cái pháp á, thì đối tượng á, bao giờ nó cũng là cho tất cả chúng sinh được lợi ích. Cho nên pháp nào của Bồ Tát nó cũng phổ biến khắp tất cả mọi chúng sinh. Nên mình phải biết cái nghĩa đó. Và Tát hành các công năng như vậy là tin chắc chắn là nó đạt đến cái kết quả có hiệu lực cho các chúng sinh được lợi ích. Thế nên tất cả mọi người khổ đau á, nó đều là đối tượng bình đẳng của Phật với Bồ Tát á, quán sát và cứu giúp. Đó là cái nghĩa đầu tiên mình phải hiểu trên cái con đường Đại Thừa, các cái bậc thánh của Đại Thừa đó. Cho nên không có bỏ ai mà bình đẳng. Nhưng có điều á, tất cả cái cứu giúp khổ đau thành thánh thành Phật nó đều từ duyên nó khởi lên hết, nó đều phải có nhân duyên. Cái cứu độ nó cũng phải có đầy đủ cái nhân duyên, nó mới hiển hiện là cái sự cứu độ được. Cho nên trên phương diện mà hiện ra được sự cứu độ đó, nó đòi hỏi những cái người khổ đau đó phải có một cái phần nhân duyên ở trong đó, đáp lại để phối hợp, hòa hợp được với cái năng lực cứu độ bình đẳng của Phật Bồ Tát. Nó phải có một cái đáp lại thì duyên nó hòa hợp, phối hợp, tương ưng, thì cái sự cứu khổ nó xuất hiện ra, cái quả cứu khổ nó sẽ xuất hiện ra. Cho nên những người mà đáp lại á, là những người gọi đúng cái tên của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái sự cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát nó mới có đủ duyên nó xuất hiện. Còn những người khổ đau Quan Thế Âm Bồ Tát đều chiếu cố, nhưng người đó không có một cái duyên tương ưng đáp lại cái sự chiếu cố đó, cho nên nó không có, không thấy nó xuất hiện. Biết vậy, cũng như mình đi bố thí thì cái người nào đến nhận thì thấy rõ cái sự bố thí của mình nó xuất hiện, nó có hiệu quả. Những người ta không nhận, hay người ta đến nơi người ta bảo tôi không cần đồ ăn cơm gạo như vậy, tôi cần tiền thôi, mình bảo tôi ở đây chỉ bố thí thì gạo cái gì thôi, người ta không có duyên đối với mình, người ta không nhận. Mình thì là cái tâm là có thể là bố thí hết bình đẳng, mang cơm gạo đến là bố thí bình đẳng, nhưng mà người ta không, bảo người ta không cần nó, người ta không nhận. Cho nên nó phải có một cái duyên nó mới đáp ứng lại. Thì như vậy mình biết là phải có cái duyên niệm lên danh hiệu Ngài Quan Âm, cho nên phải có cái duyên được nghe danh hiệu Ngài Quan Âm. Nên trong kinh Dược Sư mới nói là được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là khó hơn hết. Mình sẽ có một cái duyên mạnh mẽ để cứu độ mình á. Mà trong những người mà có duyên nghe danh hiệu thì phải là những cái người mà xung lên cái danh hiệu nữa mới là những cái người có duyên hơn để cho cái độ đó nó được hiển ra. Mà trong những người xưng lên danh hiệu đó thì những người chắc chắn là sẽ thấy cái công năng đó hữu hiệu là những người nhất tâm. Cho nên mình phải gọi là giản dần, loại dần ra để mình thấy cái ý nghĩa như vậy. Thì lúc đó nó hiện ra đối với những người nhất tâm vậy, thì nó hiện ra tất cả những cái nguyện, những cái hành nguyện của Ngài Quan Âm, lắng nghe cái âm thanh đó lập tức, nói lên một cái là có mặt liền, tức thời lập tức liền. Và Ngài chỉ cần quán cái âm thanh đó thôi, không cần phải như mình nghĩ là xuất hiện ra rồi theo cái cách cứu, rồi đưa tay xuống, rồi nắm tay mình, rồi giữ lại cái gì. Ví dụ mình rớt trên núi cao, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ấy, phải thấy Ngài hiện ra quăng dây xuống cho mình cái cầm gì, nó không có phải như vậy, mà chỉ cần Ngài quán cái âm thanh kêu của mình thôi. Trước hết mình hỏi sao mà kỳ diệu như vậy. Thứ nhất đó là bản nguyện của Ngài, nguyện mỗi một Bồ Tát, mỗi vị Phật đều có những cái bản nguyện gốc, những cái tâm nguyện gốc, và những cái tâm nguyện đó nó là cái chủng tử. Và khi mà tất cả những cái công đức tu tập về trí huệ giác ngộ là những cái phương tiện mà phương tiện viên mãn nó được thành tựu á, thì cái nguyện của Ngài á, cái nguyện Ngài muốn làm sao á, là nó hiện ra hết cái những cái công năng như nguyện. Cho nên bây giờ thí dụ mình, cái lúc mình tu Bồ Tát Đạo, nó nguyện rằng sau này cái người nào mà chỉ nghĩ đến tu thôi thì người đó đều được như ý. Thì rồi mình nguyện như vậy rồi mình mới tu tập. Thì cái mình tu tập trí huệ này, tử bi này, lục độ ba la mật này, thì tu cho nó thành tựu á, thì lúc bây giờ cái nguyện đó của mình á, nó trở nên có công năng lập tức hữu hiệu như ý của mình. Nên vì vậy đầu tiên mình nghe cái kỳ diệu này là ở nơi những cái bản nguyện của Phật với Bồ Tát. Tại sao Phật Bồ Tát nguyện nhiều cái nữa, mình thấy nó độc đáo như vậy? Bởi vì Phật với Bồ Tát thấy là cái chân lý của tâm thức, cái chân lý của chính mình, chính người, nó có những cái công năng kỳ diệu vô cùng. Đức Phật hướng dẫn và chỉ dẫn cho các Bồ Tát phát nguyện rộng lớn, hoằng nguyện. Và cái cách đó là gieo cái nhân duyên đó, rồi tu tập những cái công đức, đức hạnh của Bồ Tát. Rồi từ từ những cái tâm nguyện đó, nó sẽ được thành mãn. Nên đó là những cái về phương tiện thuyết pháp của Đức Phật từ trí giác ngộ viên mãn ra. Nên giờ đây đối với lại Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có cái tên Quan Thế Âm, nó là ở cái chỗ là Ngài quan sát cái âm thanh đó, quan sát cái pháp âm thanh đó, nói cho dễ thầy hiểu, dễ thấy là vậy. Một cách nữa là khi mà nghe cái âm thanh thì lập tức là Ngài thấy, Ngài thấy hết tất cả cái cảnh khổ của mình, thấy hết cái nguyên nhân khổ đau của mình, thấy cái cảnh khổ, thấy cái quả của mình, thấy hết cái nguyên nhân của mình, và Ngài thấy ra cái thể tính của nhân quả của mình. Và không phải thấy ra của mình, thấy ra tất cả đồng một lúc nhiều người đó. Mà thấy như vậy, cho nên cái vi diệu, kỳ diệu nó ở chỗ đó. Ngài thấy ra nhân quả và thấy ra cái thể tính của chính mình. Tại sao mình trở thành nhân quả nếu mình có thật ngã? Nếu mình có một tự ngã có thật, nó không biến đổi thì nó không có nhân quả. Mà nó có mình, cho nên mình chính là cái không có thật, chứ không phải là không có mình. Nó có mình chịu tạo nhân, chịu quả. Vậy là Ngài thấy rõ hết, nó là cái quán âm thanh đó. Vậy từ quán âm thanh ấy, nó thấy ra hết cái chân lý. Thì thấy như vậy là Ngài thấy rằng là mình chính là cái chỗ thoát, mình chính là cái chỗ thoát. Mà do bởi vì mình không thấy ra cái không tự tính của mình, hay là một cái tự tính chân thật của mình theo nhân quả, chứ không có thật tướng, không có thật tính. Nếu mà mình thấy ra như vậy thì là mình đã giải thoát. Nhưng mà mình không giải thoát được, mình chấp chặt vào tất cả những cái pháp nhân quả, nó là đều thật có hết. Cho nên cái tâm chấp chặt đó của mình, khi mà nó dính vào một cái quả đó mà nó bị hiện ra cái khổ, là nó không có lối thoát nữa. Mà chính cái quả đó nó là vô tự tính đó, mà mình không có nhìn ra, mình chấp nó là thật, cho nên mình dính ở trong đó. Thì lúc bây giờ đó, cái bản nguyện của Phật, của Ngài Quan Thế Âm á, cái bản nguyện đó là nếu người đó xưng danh hiệu, tức có nghĩa là người đó đã chịu nhả ra hết những cái người đó chấp chặt, những cái chấp chặt đó, và người đó đã không nhả được. Nhưng mà tất cả khi mà mình chấp vào một cái á, thì mình sẽ dùng hết cái tâm lực của mình để giải quyết cái đó. Nhưng mà vì cái nó không thật mà mình chấp, cho nên giải quyết không được. Khi mà nó hiện ra rồi á, thì lúc bây giờ mình bất lực, cho nên mình nhả hết những cái giải quyết dựa trên cái vô minh, là nó không thật, thấy nó là thật. Mình buông hết những cái đó, mà cái buông ra nhưng mà cái cố tật nó vẫn còn nằm ở trong đó. Thì bây giờ mình phải nương vào một cái danh hiệu, để hết cái lực giải quyết cho cái danh hiệu đó. Thì lúc đó cái nguồn lực của của Ngài Quan Âm sẽ hoạt động liền lập tức. Lập tức là cũng như một người bố thí là sẵn sàng đưa cho tài vật, nhưng mà cái người kia cứ nắm tay lại không chịu nhận. Bây giờ cái người kia nó khổ đau, nó bất lực hoàn toàn đó. Đó. Ôi, bảo Ngài ơi, lúc bây giờ đó, Ngài làm gì cho tôi với, Ngài cứu tôi với. Thì lúc bây giờ đó mở tay ra. Đó thì mở tay ra cũng như là niệm danh hiệu Ngài. Thì lúc bây giờ Bồ Tát đưa vào. Cho nên chính vậy ấy, hiểu là cái tu tập pháp môn, những pháp môn niệm Phật của Đạo Phật hay là huân tập ấy, thì trong lúc mình huân tập ấy, thì mình vẫn có tất cả những cái tâm phàm mà nó rất là khó, là lý do tại sao khi mình huân tập danh hiệu Ngài Quan Âm thì đồng thời mình cũng huân tập cái bản ngã của mình vào luôn. Cho nên mình phải biết là cái lý thuyết là huân tập chủng tử ấy, nó khiến cho mình thấy ra cái tu tập nó cần phải như thế nào. Nên vì thế đó mà đời sau của mình có một cái lòng tin Ngài Quan Âm ghê lắm, mà mình vẫn có một cái ngã rất cứng nhắc. Tại vì trong lúc mình niệm Ngài Quan Âm là cái ngã của mình là tôi niệm nó vậy đó. Cho nên nó huân tập cái tôi đó thì nó lại vô thủy kiếp. Cho nên vì vậy đó, mình biết là cái khó xoay trở của mình á, khi mà gặp cái quả báo nó hiện ra đó, nó khổ đau đó, mình không có cách nào giải quyết đó. Thì các Phật với các Bồ Tát là có cái vấn đề là cái pháp môn danh hiệu, mà cũng như trong kinh Dược Sư đến nỗi mà Ngài Văn Thù phải hỏi về danh hiệu Phật đó, là cái pháp môn này á, nó hoàn toàn là nó đơn giản, dễ và hữu hiệu nhất, và cho tất cả chúng sinh mà đã mắc vào cái quả báo theo pháp của Thanh Văn á, có quả là phải chịu thôi, không có thể có trời thần nào giúp đỡ được hết. Chịu hết cái quả đó đi rồi xây dựng trở lại đó, là vậy. Ngoài ra, đón nhận được cái chứng pháp giải thoát của Đức Phật như là tứ đế thập nhị nhân duyên đó, quán sát được cái đó, nắm được cái chân lý đó, thì lúc bây giờ chịu cái quả đó rồi giải thoát. Thì quả là không có cái người khác mà cứu được, quả là tự mình tạo ra, làm sao cái người khác cứu được. Mà bây giờ đến Đại Thừa thì nó trong cái duyên khởi qua lại, nó có cái ảnh hưởng lại qua với nhau. Cái pháp của Thanh Văn nói là nói cho cái cá nhân của một con người, mà chưa nói đến cái là không có một cái con người nào mà nó sống mà nó lại không có cái liên hệ với rất nhiều người khác, rất nhiều chuyện khác mà nó có thể là nó được. Cho nên ở trong một cái duyên khởi mà nó có tất cả những cái khác hợp lại để mà có thể nói trợ cho mình có mặt, thì những cái khác nó đều có một cái ảnh hưởng của mình hết. Cũng như người uống về ăn gì đó mình mới có B12 chẳng hạn vậy, uống sữa vào thì mới có canxom chẳng hạn vậy, thế rồi đó. Thì nếu mà cái canxom nó tốt thì tự nhiên là mình tốt đó, chứ nó không có phải là không có cái gì mà có thể đụng đến cái cơ thể của mình được. Một khi mình đã sinh ra, nó là một cái cơ thể của quả báo thì không có gì có thể xâm nhập vào nó được. Khi mà nhìn ra cái lý của duyên khởi ấy, duyên khởi nó hai, có hai cái cách nhìn, nó có rất nhiều nhưng mà nó phổ thông thì nó có hai. Một là những trong một cái xuất hiện ra trong một con người gì đó, một sự vật, các cái thành phần đó, của con người đó và của sự vật đó, nó là những cái nhân duyên hòa hợp hiện ra cái người đó và cái vật đó, cũng như tường vách gạch ngói đó, nó cùng có mặt với cái nhà, nó là thành phần của các cái nhà, nó là cái duyên khởi ra cái nhà. Cái thứ hai đó là những cái bên ngoài đó, là bên ngoài nó đến tạo ra cái nhà. Mình với cái nhà này là không có được, cái tường nó phải dày hơn nữa bởi vì cái không khí nó rất lạnh chẳng hạn như vậy, nó phải có thêm cái lớp này lớp kia, duyên nơi cái không khí nó áp đặt. Rồi người đó, người chủ đó là phải có tiền, rồi những cái người thợ, những người công nhân là phải những cái người bên ngoài Người thợ khéo thì cái nhà nó chắc, người thợ dở thì cái nhà nó lỏng lẻo. Vậy á. Cho nên nó có những cái lực ở bên ngoài đến. Vì vậy mà mình biết rằng là cái nhân quả duyên khởi trong đạo Phật nó rất là phức tạp. Và đó cũng là cái biết là về sau này cái chân lý, cái trí huệ của Phật Bồ Tát Đại Thừa đó phân ra cho người ta biết và để cho người ta đón nhận được cái những cái tha lực. À, còn khi mà mình nói theo cái pháp của Thanh Văn đó, tháp than Thanh Văn là giải thoát cá nhân mình, cho nên phải tập trung vào cái cá nhân hết. À, không có theo cái bên ngoài. Chính mình lấy cái tự chính mình á, mà nó không làm cho mình giải thoát, đó là cái tham sân si của mình, dẹp nó đi. Đó. Dẹp cái gốc nó đi. Đó. Nhưng mà mình cũng biết điều là mình cũng thấy, nhận định mình cũng thấy tham nó không khởi lên được nếu nó không có một cái vật để cho mình tham. Cho nên cái bên ngoài, cái vật bên ngoài nó chính là sở duyên mà, nó chính là duyên. Cho nên nói rồi mình tham mà một người nó chặn lại mình muốn trộm cái gì đó, mà cái người đó nó đưa bé xíu à, thì mình co chân mình đạp một cái rồi mình lấy cái vật kia chứ. Một người nó hơi lớn lớn bằng mình ấy, thì mình rút khẩu súng ra chứ, không? Đó, mình biết là vậy. Thành ra cái cảnh bên ngoài ấy, nó cũng có thể cản mình, nhưng mà cản không được. Nhưng mà thí dụ bà mẹ mình mới xuất hiện, kêu Dũng, mình giật mình. Mình bảo ủa má. Đó, bà mẹ bảo cấm được lấy, không có được làm cái chuyện đó. Là tự nhiên là cái tâm tham của mình ấy, nó bị ảnh hưởng liền. Chứ đâu phải là nó cứ ù lì, nó bất định đối với mọi cảnh. Rồi bao giờ mình tự diệt nó thì nó mới diệt. Cho nên nó có cảnh bên ngoài, có cấp độ của cảnh bên ngoài nữa. Và khi mà mình kính Phật rồi đó, mình vô định làm chuyện ác, tự nhiên thấy Phật hiện ra. Là tức á, cái tâm ác của mình nó muốn tiêu đi. Cái tâm cái kính nó trồi lên, nó chế ngự lại. Nếu mình quỳ xuống, mình vào lại Phật con xin sám hối. Không những là mình đã bỏ cái chuyện đó mà sám hối lập tức. Cho nên mình biết là cái tha lực hay là những cái mà trợ duyên khác nó tới, nó đều có những cái công năng mạnh mẽ. Với điều kiện ở bên trong mình á, dù mình chưa bỏ tham sân si, nhưng mà mình cũng sẽ không bị tham sân si làm chủ. Nếu mình tin vào những cái lực ở bên ngoài mạnh mẽ, như mình thấy cha mẹ, mình tin kính nghe lời cha mẹ, mình tin Phật, tin thần thánh gì đó, thì thần thánh Phật cha mẹ đều có thể ngăn chặn những cái tham sân si của mình. Mình biết là đó là như vậy. Cái vấn đề mà quả báo của mình thì nó cũng nằm ở cái chỗ là do cái tâm của mình á, nó còn vô minh á, cho nên những cái quả báo đó nó làm cho mình không thể thoát và nó xuất hiện ra thành những cái bế tắc, nó thành những cái tai nạn rất lớn mà mình không có vùng vẫy ra được. Thì lúc bây giờ đó mình buông cái tự lực của mình đi, mình nương vào một cái tha lực, và những cái tha lực này á là của trong đạo Phật là nó qua cái danh hiệu một phương tiện. Rồi biết là cái phương tiện danh hiệu này nó đến với mình chớp nhoáng mà ở ngay trong tâm mình xuất hiện ra, cho nên nó mau lẹ lắm. À, còn nếu mà ứng thân ra là một con người ấy, thì nó sẽ mang cái nghiệp con người không có thể chạy tới được một lúc. À, siêu nhân là một chuyện nó còn tưởng tượng. À, khi đã mang nghiệp của con người ấy, đạo Phật ấy, thì nó chịu cái quy lệ của con người, cho nên Bồ Tát ấy, mà dùng cái phương tiện danh hiệu cứu chúng sinh là Bồ Tát phải ở trong một cái lãnh vực mà có mặt ngay nơi ở trong thân tâm của chúng sinh. À, bây giờ chỉ cần chúng sinh kêu lên cái danh hiệu đó, cái lực của Bồ Tát mà nó nằm ở thân tâm nó hoạt động ngay. Cho nên sau này mình sẽ biết là đó là chính là cái lực của pháp thân. Cho nên muốn cứu độ vô lượng chúng sinh một lúc, Bồ Tát phải có một cái phương tiện là một cái danh hiệu của mình. Và Bồ Tát phải chứng được pháp thân, là chứng được cái thể tính mà của mình, mà cũng chứng là của tất cả vạn vật hữu tình. Cái thể tính đó nó sẽ có mặt khắp vạn vật hữu tình, và mình sẽ lập tức có mặt, chứ không có phải là từ xa đến. Cho nên muốn thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải chứng là pháp tính thân. Các Bồ Tát mới học trí huệ của Đại Thừa là để chứng ra pháp tính thân là như vậy. Nên ở đây mình biết là chính chỗ này, Quan Thế Âm Bồ Tát mới có những cái hoạt động lạ lùng, không biết từ đâu. Nhưng mà chỉ cần qua cái danh hiệu đó, Ngài quán cái âm thanh, Ngài ở đâu mà quán, không có nói. Cứ một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời quán âm thanh. Ngài ở đâu đây? Cho nên những cái này như là bí hiểm, bí mật đều được giải thoát. Thì mình sẽ nghe tiếp, vì cái phần đầu này là mình sẽ nghe cái kinh Phổ Môn này, nó có thể chia mà 4 phần. Thì cái phần đầu này là nói về cái công năng cứu độ chúng sinh ấy, một cách kỳ diệu của Ngài Quan Âm, mà nó bằng pháp thân và danh hiệu. Thì sau này mình tụng kinh Dược Sư, mình cũng thấy là Phật Dược Sư không có xuất hiện, mà chỉ bằng danh hiệu thôi. Khi mình ở trong địa ngục ấy, mình nhớ đến danh hiệu mình thoát, chứ không phải là Ngài xuất hiện ra. Phật là luôn luôn trụ ở nơi cái cõi của Ngài. Phật có thể gọi là có ứng thân, nhưng mà tất cả những cái chuyện ứng thân đó là có Bồ Tát làm hết. Phật thực sự là luôn luôn ngự trị một chỗ như là vị vua ấy, không có thường xuyên đi tới đi lui ở trong dân chúng. Phật vị vua luôn luôn là ngự trị, là trụ trì cái đất nước đó. Vị vua còn là cả cái đất nước đó nó còn. Vị vua nó có chứng pháp, là còn cả cái đất nước đó nó có chứng pháp. Cho nên vua là luôn luôn trụ chỗ Phật cũng vậy. Cho nên Ngài Dược Sư không có dùng cái ứng hóa thân ra, mà hoàn toàn dùng danh hiệu. Thì nói tiếp, để cái kinh điển này là Đức Phật nói là để hiển ra cái công năng đó của Ngài Quan Âm, công năng từ cái nguyện, bổn nguyện của Ngài và pháp thân. Nếu có người trì danh Quan Thế Âm Bồ Tát này, trì là giữ lấy cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dù vào lửa lớn, lửa không thiêu được. Tại sao? Do lực oai thần của Bồ Tát ấy. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu ấy liền vào nơi cạn. Bây giờ bên Việt Nam mình mà lũ lụt thì cũng có nhiều vị cũng phải niệm Ngài Quan Âm lắm. Nhưng mà mình biết là bao giờ niệm nhất tâm này. Còn trong những cái lúc tâm mình nó vẫn tán, mà lúc mà nó tai nạn gì mình vẫn lo là có cái của cải nào đem ra, có của cải nào đem đi, rồi làm sao đến người nào gì gì, cái tâm mình nó còn tán lắm. Cho nên phần nhiều mình phải biết là những cái hoàn cảnh mà nó phải nhất tâm mới được. Thì cái câu mà này nói lên cái tán thán. Tán thán là một cái pháp mà cái người hành giả đệ tử của Đại Thừa đó cũng phải thường tu tập. Cái tán thán ca ngợi đó, nó tăng trưởng tất cả cái tín tâm và cái nương tựa, và cái nương tựa mạnh mẽ vào cái vị Bồ Tát đó. Mình chưa có được nhất tâm, ít ra mình cũng có một cái tin tưởng mạnh, hết sức mạnh, mà mình sẽ huân tập một cái tán thán, phát ra cái năng lực nương tựa mạnh. Thì mình không tán thán thì mình, cái tâm mình nó không có thấy rõ ra được cái năng lực của Bồ Tát, và cái tin nó không có đúng nữa. Mình không có cái tâm nương nữa. Thế giờ mình nói Bồ Tát Quan Âm thương người lắm, ai khổ Ngài cũng khóc hết, ai khổ Ngài cũng khóc hết, mình cứ huân tập như vậy á, là cái tâm nương tựa mình nó yếu xìu à. Đó. Cho nên mình phải nghe những cái mà nó rất kinh khủng. À, vào lửa lớn mà lửa không thiêu được. Thấy không? Nước lớn cuốn trôi mà xưng danh hiệu vào nơi cạn. Mình khi mà mình muốn tụng đọc nơi này mà theo lối huân tập á, thì mình phải quán tưởng. Mình quán tưởng cái lửa nó lớn chừng nào á, tốt chừng đó. Cái lòng tin của mình nó càng mạnh. Lửa rồi mình quán dần như là lửa của một cái miệng núi lửa, rớt vào đó mà không cháy được. Đôi khi mình quán đến đó mình ngưng rồi. Mà chắc không nên quán nữa. Hết tin. Hết tin. Nhưng mà khi cái người tập quán dần nữa, nó không có còn là cái chuyện tin hay không tin thật ở bên ngoài nữa, mà là từ nơi cái tâm bên trong của mình nó nương tựa, nó nương tựa rất chắc, rất mạnh. Là mình huân tập là để cho cái tâm nương tựa đó, chứ không có cần biết cái sự thật bên ngoài nó có hiệu quả hay không. Mà mình phải tập lâu ngày ấy, thì cái tâm nương tựa nó rất là mạnh. Nó không có thấy sợ cái thực tế của cuộc đời ấy, mà nó nương tựa, mà mình tập riết là cả một cái thế giới biển lửa, chứ nó không phải là chỉ có một cái ọc núi lửa thôi. Cho nên nó như vậy thì cái niệm, cái chỉ danh Quan Thế Âm của mình nó mới phát ra một cái năng lực. Và nó hôn trước tiên nó là trở thành cái chủng tử. Cái chủng tử nó cũng mạnh dần. Một cái chủng tử của mình là mình có thể tập luyện cho nó lớn ra, nó mạnh ra, nó có một cái tính chất lớn mạnh. Cũng như là một cái hạt giống cam mà mình có thể làm cho về sau nó thành quả, nó lớn thêm, nó ngọt thêm. Đó là ở nơi cái chỗ huân tập cái hạt giống. Mà mình cũng có thể không biết cách thì nó sẽ nhỏ đi và nó mất cái ngọt dần. Đó vậy, cho nên không phải là mình cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm vậy đó, là nó đồng giống với nhau. Và nơi những cái quán tưởng nữa. Cho nên nghe trong kinh, lấy từ trong đó ra và tu tập. Thành ra đến lửa, đến nước mà mình quán cho nó thâm, nó nhập á, thì từ từ là tất cả những cái lửa nước ở trong thực tế này này, từ từ là tự động nó có cái lực của Ngài Quan Âm ở trong đó với mình. Cái lực bản nguyện của Ngài nó có hoạt động ở trong đó với mình. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sinh vì cầu vàng, bạc, lưu ly, sa cử, mã não, san hô, hổ phách, trân châu các báu vào trong biển lớn, giả như hắc phong, hắc là đen, gió đen tức là một cái ngọn gió nó báo điều là giông tố, giông bão, và đồng thời là báo điều yêu quái, hiểm nạn nó xuất hiện. Thổi thuyền bè họ dạt vào nước quỷ la sát. Trong số những người ấy, trong ấy nếu có cho đến một người thôi, chứ không cần tất cả, xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, thì các người ấy đều được giải thoát khỏi nạn la sát. Đức Phật kết luận do nhân duyên ấy danh Quan Thế Âm. Tức là ở đây Đức Phật đưa ra các trường hợp vào lửa lớn, nạn lửa, vào nước lớn, nạn nước, và tiếp theo là nạn la sát. La sát này cũng rất là nguy hại, không phải mình ở xứ mình mà la sát xuất hiện, mà mình bị rơi ngay vào trong nước của la sát. Cái này thôi mới là đã đời ấy. Chạy đông cũng có la sát, chạy tây cũng có la sát, nam bắc trên dưới thì có la sát hết. Đó, là nó vào thì thấy bí hoàn toàn đó. Thì biết như vậy. Thì bây giờ mình mới nghe chỗ này. Nhất là khi mình quán những cái điều nói ở trong này á, mình luôn luôn kết luận là cái câu do lực oai thần. Tức là mình luôn luôn nhấn mạnh vào cái chỗ năng lực của Ngài Quan Âm. Cái năng lực của Ngài Quan Âm nó sẽ chiến thắng tất cả những cái áp bức áp bức của nhân quả vô minh, nó hiện ra rất nhiều cái dễ sợ. Và cái lực của Ngài Quan Âm nó sẽ chiến thắng. Cái lực đó là lực từ cái chân lý, chân thật. Còn tất cả những cái dễ sợ trong cái thế gian này á, là nó từ cái vô minh của mình mà nó hiện ra. Nó không phải thật đâu. Cho nên nó không thể nào thắng được cái lực chân thật của Ngài Quan Âm. Khi mà Đức Phật mở pháp nhãn hay huệ nhãn đến pháp nhãn, chứ đừng nói là Phật nhãn, thì Đức Phật thấy tất cả thế gian này ấy, nó nhỏ bé ghê lắm. Trong kinh Đại Thừa nói Bồ Tát vo tam thiên đại thiên thế giới lại, nhét vào trong cái lỗ chân lông của Bồ Tát. Thì mình còn có thể tưởng tượng là gì, cái thân đó của Bồ Tát nó là pháp thân. Nên khi mà cái trong kinh mà Huyễn Sư đó, Đại Bảo Tích đó, thì Đức Phật nói là trong tam thiên đại thiên thế giới nó có những cái ngọn gió nó thổi một cái là tiêu tan hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Là trong cái hư không bao cùng tận này nó có rất nhiều cái kinh khủng lắm, nhưng mà nó không hề lay động nổi một cái lỗ chân lông của Như Lai. Đức Phật là cái chân thật, nó như là một cái chất gương sáng thật. Còn tất cả những cái mà nó kinh khủng hiện lên, nó chỉ như là cái bóng trong gương thôi. Khi mà giác ngộ ra cái chân thật đó, thì tất cả cái vũ trụ bao la này nó chỉ là một cái bóng nhỏ. Cho nên vì vậy Đức Phật nói như vậy mới biết đó. Thì thế đó là mình quán tưởng đó, là nhấn mạnh cái lực mà tin vào đó, cái lực của Ngài Quan Âm, lực oai thần. Đoạn sau thì mình cũng có thể thấy để mình nhận định ra. Trăm ngàn vạn ức chúng sinh cầu vàng bạc lưu ly. Mấy chúng sinh là làm cái gì? Mấy chúng sinh đi tìm vàng tìm bạc không à? Đúng là tham lam. Đó. Đâu có làm cái gì gọi là mấy chúng sinh này đi làm thiện cứu giúp người rồi bị la sát đến đàn áp, cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ là ra tay cứu vớt. Chúng sinh thì đi tìm vàng bạc ham, người ta bảo tham thì thâm, tham thì đáng đời. Mà cái là không sợ gì hết, có gan làm giàu mà, cho nên vào trong biển lớn. Biển lớn như vậy thì bây giờ gặp ngay tai nạn, ở những nơi nguy hiểm gặp tai nạn thì mình nói có nên cứu không? Cái cứu của Ngài Quan Âm mình nghe lúc đầu là nó đến với tất cả chúng sinh. Chúng sinh ở trong cái thế giới của chúng sinh thì nó có thiện có ác, nhưng cái gốc của nó là một, nó là vô minh phiền não. Và cái thiện ác nào nó có cái khổ sướng khác nhau, nhưng mà đồng cùng một cái khổ luân hồi, hoại khổ và luân hồi, nó trở lại cái khổ khổ. Đôi khi nó sướng rồi cái nó bị hoại mất, nó trở lại cái khổ khổ, nó cùng với nhau. Cho nên khi mà đã phát Bồ Đề Tâm là nó bình đẳng, nó không còn phân biệt thiện ác gì nữa hết. Chúng sinh là đối tượng để cứu, chúng sinh thiện cũng là gốc đau khổ và cũng không thoát khỏi cái khổ. Cho nên đã thấy là cái khổ mà toàn vẹn đó, thì tất cả chúng sinh là đều được cứu hết, miễn chúng sinh nào có đủ duyên. Cho nên cái người tham đi chăng nữa mà khi nó bị nguy quá đó, ở Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nó nhất tâm là được cứu. Vì cái phổ cứu, bình đẳng cứu, từ bi cứu, như là một người cha thương con thiện cũng như thương con ác bình đẳng. Cho nên xứng đáng được coi là cha mẹ của mình, Phật Bồ Tát. Thế giờ mình cứ thấy người ác, người Bồ Tát đừng cứu, lúc mình làm ác thì sao? Mà Bồ Tát cứu con, Bồ Tát mà sao lúc trước ta cứu người ác con mà đừng cứu, mà cho nó chết. Cho nên mình biết là Bồ Tát, là Đức Phật mới nói ta coi tất cả chúng sinh như con một, tất cả chúng sinh trong nó chắc chắn là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất có kẻ ác. Nên như vậy thì nó mới là cái mà gọi là trời thì che đất chở chứ. Thì con người ta nó mới nương tựa vào đó. Thì những cái người ác mà nó bị nguy, nó nương vào đó và rồi nó có duyên với Ngài. Mà một khi đã có duyên rồi á, từ đó trở đi á, nó lìa cái ác rất là mau. Còn nếu có dạy nó cách gì đi chăng nữa đó, dạy cách gì nữa nó lìa cũng không được. Cái tập khí, cái thói quen nó lìa không nổi. Cho nên nó phải rơi vào, nó phải đi đến tận cái chỗ quả báo của cái ác á. Nó sợ quá đó. Xong đó nó mới thấy, nó nương vào nó mới thấy là thôi, bây giờ trở đi Ngài linh ứng thiệt, phải nghe lời Ngài thôi. Nó tự động cái tâm thiện nó nảy sinh. Cho nên mình không có tư duy chú ý đến chỗ đó. Mình chỉ nghĩ cái nghĩa tổng quát mà sao mà Bồ Tát đi cứu những cái kẻ nó gì, như là một lát sau mình có cái là hoặc có tội hoặc không tội đều cứu hết. Nhưng mà là cứu người không tội đúng rồi, tại sao kẻ có tội lại cứu? Như vậy là Quan Thêm Bồ Tát cướp ngục à? Nên đó là những cái chi tiết mình tư duy trong cái mình nghe cái phẩm này. Bây giờ rồi mình sẽ nghe tiếp ngày mai để nói về cái phần đầu, danh hiệu cứu khổ của Ngài.